Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 8 câu 4 đến hết câu 15. Khi dân chúng tụ họp đông đảo từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giêsu. Bây giờ người dùng dụ ngôn mà nói rằng: người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta dẫm lên và chim trời đến ăn mất. Hạt khác rơi trên đá, khi mọc lên lại khô héo vì thiếu ẩm ướt. Lại có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên um tùm làm nó chết nghẹt. Có hạt rơi nhào đất tốt, và khi mọc lên nó sinh được nhiều, hoa trái gấp trăm. Nói xong người hô lớn: ai có tai để nghe thì hãy nghe. Các môn đệ hỏi người về dụ ngôn đó có nghĩa gì. Người đáp: anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước Thiên Chúa, còn với những kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để nói. Hầu chúng nhìn mà không thấy gì, nghe mà không hiểu được. Đây là ý nghĩa của dụ ngôn. Hạt giống là lời Thiên Chúa, những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ nghe, nhưng rồi quỷ đến cất lấy lời ra khỏi lòng họ, kéo họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe lời vui vẻ đón nhận lời, nhưng không có rễ. Họ tin nhất thời, khi gặp thử thách họ bỏ cuộc. Hạt rơi vào bụi gai là những kẻ đã nghe lời, nhưng khi đi đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng khoái lạc cuộc đời làm cho họ chết ngộp và không đạt tới lúc trưởng thành. Hạt rơi vào đất tốt là những kẻ nghe lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Hôm nay chúng ta đọc dụ ngôn gieo giống. Gieo giống là loan báo lời Chúa. Để thấy được tầm quan trọng loan báo lời Chúa như thế nào, chúng ta phải đọc ở trong Tin Mừng Matthew thì thấy rõ hơn. Vì Matthew đã đặt cái dụ ngôn này hàng đầu để nói về đời sống hội thánh. Trong chương 13 của Matthew có 7 dụ ngôn để diễn tả đời sống hội thánh, thì cái dụ ngôn gieo giống đứng hàng đầu. Tức là Matthew muốn khẳng định rằng nếu không gieo lời Chúa không có hội thánh. Còn trong Tin Mừng Luca thì nhấn mạnh không gieo lời Chúa thì không thể biết giữ rằng. Hôm nay chúng ta đọc Tin Mừng của Luca, Luca nhấn mạnh cái điều này. Nên mỗi một tác giả người ta nhấn mạnh về một điểm giáo lý. Tôi nhắc lại, với nhìn của Matthew thì dụ ngôn này đặt ở đâu trong một loạt bài dụ ngôn nói về hội thánh, lời Chúa gieo quan trọng như thế nào. Mà đối với Luca thì cái quan trọng đến với mọi người vẫn là làm sao Chúa phá sự dữ, Chúa biến sự dữ ra sự lành. Thì Luca nói ghi cái câu chuyện, cái dụ ngôn người gieo giống mà chúng ta mới nghe. Đọc ở trong Kinh Thánh có nhiều chỗ chúng ta thấy Chúa nói rất là khó chịu, nghịch lý hay là mâu thuẫn. Nhưng mà nếu chúng ta chịu khó học hỏi, khiêm tốn để đón nhận lời Chúa cho tâm tình cầu nguyện, tin yêu, chúng ta khám phá ra cái điểm này. Một cái lối sư phạm giáo dục đặc biệt của Chúa Giêsu là những cái gì mà Ngài muốn nhấn mạnh cho chúng ta đó. Ngài muốn chúng ta không bao giờ quên bởi nó quan trọng lắm đó. Thì Ngài thường nói cái kiểu nghịch lý, nghe rất là khó chịu. Tôi nói ví dụ như để nhấn mạnh là tôn thờ tiền của thì không thể vào thiên đàng được. Chúa nói với anh chẳng thanh niên giàu có, Chúa bảo này, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Vô lý, lạc đà sao chui qua lỗ kim? Hay là nói như tiếng người hôm nay là để nhất mạnh gieo lời Chúa quan trọng, thì Chúa Giêsu dùng cái lối cái nghề canh nông của người Do Thái. Dĩ nhiên là cái lối canh các tác của người Do Thái ngày hôm nay nó không hợp thời, và trên thế gian này chắc bây giờ công an người ta là nghề nông như người Do Thái, nó rất là vô lý. Cho nên Chúa dùng cái vô lý trong nghề nông của người Do Thái để diễn tả về việc gieo lời Chúa thì lại rất là cần thiết và rất là thích hợp. Cái vô lý của ngành nông của người Do Thái nó khác với chúng ta không hiểu được, là vì người Do Thái sau vụ gặt của họ, họ để cái ruộng hoang, rồi vì là ruộng hoang nhiều người họ đi tắt ngang qua con cái ruộng đó để đi nó lẹ đấy, mà không đi trên đường mà đi tắt ngang qua rồi thay từ đó đấy. Mấy tháng trời người ta đi tắt ngang qua ruộng, nó thành cái con đường mòn ở giữa ruộng. Đến mùa gieo giống, người Do Thái đưa giống vãi tung trên cái mảnh đất của họ, cái thửa ruộng đó, thì có cái hạt rơi trên vỉa đường, tức là đường mòn người ta đi ngang qua đó, thì nó là hạt rơi trên vỉa đường. Chưa bây giờ ai mà lại đi gieo hạt ra cái đường ngoài, ra đường mà gieo đó, là gieo trên ruộng nhưng mà nó có đường mòn đi ngang qua, hạt rơi trên vỉa đường, vì người ta đi riết nó cũng cỏ nó cũng mọc, trên trời nó nhìn thấy hạt giống rõ trên vỉa đường, nó xả xuống nó không mất. Rồi Chúa nói, để rơi trên đá sỏi, là vì người Do Thái họ rất hạt giống rồi họ biết cày. Họ cày thì dưới đất có những cái tảng đá do cái lưỡi cày nó bẩy lên, nó đội cái hạt giống lên cao, nên cái hạt giống lại nằm trên đá, chứ không ai đưa hạt giống đến đá mà rắc. Có hạt rơi vào bụi gai, khi hạt giống vừa đâm trời này đâu thì bụi gai nó tốt hơn, nó làm chết nghẹt không có thể được. Là vì người Do Thái vãi như vậy rồi, họ vãi cả lên cái bụi cỏ nữa, họ phải cày để úp cái hạt giống xuống, thì cái hạt giống nó phải có thời gian nảy mầm, nó phải đâm chồi được. Nhưng mà cỏ thì nó có rễ sẵn rồi, nó lên nhanh hơn, để từ hạt giống không có mọc được. Và chúng ta thấy cái chuyện đó là chuyện nghịch lý, nhưng mà Chúa lấy cái hình ảnh ngành nghề nông của người Do Thái để Ngài diễn tả về cái đời sống của xã hội gieo lời Chúa, tức là lời Chúa cứ gieo vào tâm hồn con người. Có những người thì không muốn nghe, hay nghe không
hiểu.
Có những người nghe mà cứ lo lắng việc đời thì đó là về đường là sói, là cát, thì nó rất là thuận lý. Và nếu có ai hỏi chúng ta rằng Chúa Giêsu bước vào trần gian này, Ngài gieo lời thì Ngài có đi tìm những mảnh đất tâm hồn tốt không? Tất yếu ai cũng nghĩ rằng chắc chắn Ngài phải đi tìm những con người thành tâm thiện chí, gọi là mảnh đất tốt, để Ngài gieo lời vào lòng họ. Ai cũng nghĩ như vậy. Và quả thật Ngài cũng ước mong điều đó, Ngài cũng muốn điều đó. Cho nên khi Ngài chọn 12 môn đệ, coi như là đây là 12 mảnh đất Ngài sẽ gieo lời đó, thì Ngài phải cầu nguyện suốt đêm. Chứ bao giờ Ngài cầu nguyện dài, cấn thú, vất vả, hay là thức suốt đêm không ngủ để cầu nguyện bằng cái lúc Ngài chọn môn đệ. Chỉ có hai lần trong đời của Ngài cầu nguyện tha thiết là chọn môn đệ ở Luca chương 6 và lúc trước giờ tử nạn ở Luca chương 22. Nhưng mà chương 22 thì Ngài mới cầu nguyện thì bị bắt rồi. Còn ở Luca chương 6 thì Ngài cầu nguyện suốt đêm kìa. Khi đó rất là vất vả và rất là quan trọng để cho những mảnh đất tốt. Xin Chúa Cha giúp Ngài để lựa những tâm hồn con người mà Ngài có thể hy vọng gieo lời có một ngày. Chứ nếu mà hạt giống mà cứ đưa ra về đường mà gieo, gieo trên sỏi đá, gieo bụi gai, thì tất yếu là mất, không thể có thu hoạch. Thế nhưng mà khi chúng ta nghe Giêsu cắt nghĩa về cái dụng ngôn này, thì chúng ta lại thấy các tông đồ chính là về đường, các tông đồ là sỏi đá, các tông đồ là bụi gai, chứ không phải các tông đồ Đức Giêsu chọn là đất tốt. Mặc dù Ngài cầu nguyện suốt đêm xin Chúa Cha giúp Ngài để mà chọn mảnh tâm hồn tốt, mà Ngài không chọn được. Đấy, chúng ta dựa vào lời cắt nghĩa của Ngài trong tin mừng hôm nay. Hạt gieo trên, hạt gieo thiên đường, đó là những người nghe lời nhưng mà Satan đến cướp mất. Làm cho họ không có hiểu gì. Thì rất nhiều lần Đức Giêsu lên tiếng trách các môn đệ. Ví dụ chúng ta đọc ở lúc ở Marco chương 4 câu 13 hay Marco chương 8 câu 17 21, Chúa rất là nặng lời phiền trách môn đệ của Ngài. Tại sao thầy nói mà chúng con không hiểu? Tại sao lòng chúng con chai lì như vậy? Thế thì những cái người mà nghe không hiểu thì Chúa bảo là làm về đường, thì các tông đồ làm về đường. Rồi Chúa cắt nghĩa hạt rơi trên sỏi đá là người nghe lời nhưng Chúa vui vẻ đón nhận, nhưng khi cấm cách xảy đến thì bỏ cuộc tháo chạy. Chà, chúng ta cứ nhìn các môn đệ vào cái giờ Đức Giêsu bị bắt, họ chạy hết. Ở Marco chương 11 câu 50 chạy thục mạng vắt gọn cổ chạy. Còn cái anh Marco tức là không phải là trong nhóm môn đệ của Giêsu, nhưng mà hôm đó có mặt ở Vườn Giê-xu-ma-ni, thấy người ta bắt Đức Giêsu, cái là người ta trộm được cái áo của anh ấy, anh trộm áo được, anh cầu trần chạy sợ đến thế rồi chạy hết. Thì cái tông đồ là sỏi đá. Rồi Chúa nói hạt gieo vào bụi gai là những người nghe lời Chúa nhưng còn mê đắm sự đời, tìm vinh hoa phú quý. Thì các tông đồ theo Chúa, Chúa sống làm gương cho họ. Ngày giàu như vài ngày lại trở nên nghèo, và ngày như một người tôi tớ, người nô lệ. Còn các tông đồ thì tranh nhau cái quyền bình, ai được người là người cao cả trong đức Thiên Chúa. Gioan và Giacôbê thì còn nhờ mẹ đến năn nỉ hai cái phần nhất nhì thuộc anh em con, làm cho các tông đồ kia rất là tức giận, để tranh nhau quyền bình, mà khi đã vô quyền thì cái gì chẳng có đấy, mê sự đời. Thế nên các tông đồ là người gái cái tổ thể có gì, các đồ đâu phải mình đã tốt đâu. Nếu mà chúng ta đưa hạt giống ra đường chúng ta mãi mà thôi á, thì chắc chắn là đã không có thu hoạch rồi. Chim nó không ăn thì người ta cũng chẳng lên trên. Mà đây hạt giống này vừa gieo trên bình, vừa gieo ở đường này, mà đấy nằm trên cục đá này, với các tôi là đá mà chúng tôi lại có gai nữa này, cỏ nó bọc um tùm bên này, cục đá nó nằm trong cục gai nữa này, mà hạt giống lại nằm trên cái cục đá nữa này, làm sao mọc được? Không thể là có sự thu hoạch. Vậy mà chúng bảo rằng chỉ có cái hạt gieo vào đất tốt thế thì sinh gấp trăm. Làm gì ở nơi đất tông đồ làm mảnh đất tốt để mà sinh gấp trăm? Nhưng mà chúng ta nhìn vào đời sống của xã hội từ xưa nay, sau khi Chúa Giêsu chọn muôn đệ để ngài gieo lời và đồng họ, để nơi họ sinh hoa trái, thì lúc ngài còn sống các ông rất là tồi tệ, là phải đường, là sỏi đá, là bụi gai. Nhưng khi ngài qua đời rồi, ngài về trời, Chúa thấy 11 môn đệ trung thành với Chúa, kiên trì không bỏ cuộc, cứ ở bên nhau mà theo thầy, thì 11 môn đệ đấy quả thật là mảnh đất tốt. Hôm nay cả thế giới này đều hướng nhờ cái đức tin của mình, của môn đệ đó. Như vậy Đức Giêsu chỉ mất có một tên, đó là Giu-đa. Thế thì chúng ta thấy rằng Giu-đa cũng trong nhóm 12, thì cả nhóm 12 đều là tồi tệ, là về đường, là sỏi đá, là bụi gai, mà tại sao lại được 11 người là trở thành mảnh đất tốt, còn Giu-đa thì tồi ra khuôn nặng như vậy? Là vì 11 môn đệ kia hơn Giu-đa bốn cái điểm này, cho nên mới trở thành mảnh đất tốt. Trước nhất là khi Chúa Giêsu lập lĩnh thể, các môn đệ được đón nhận Chúa Giêsu lĩnh thể đầu tiên trong cái thích cải lập, và lúc đó thì chúng ta không còn là đó nữa. Bởi vì trước khi cải lập lĩnh thể, trước đó là ngày ăn tiệc mừng lễ vượt qua, thì trong bữa tiệc mừng lễ vượt qua có Giu-đa, Giu-đa đang ăn tiệc mừng lễ vượt qua với thầy với anh em, anh ta tỏ ra đi để gì? Để báo cho kẻ ác bắt thầy về lấy 30 đồng. Mà do anh ghi một cái này nó đau lòng, là lúc đó hắn bắt mình vào trong đêm tối, vào đêm tối tức là đi trong tội lỗi, đi vào sự chết. Ta đặt ở Gioan trên 3:30 đó, các tông đồ khác được lễ, còn Gioan với Giu-đa thì đi trước bắt đầu, anh ta không được lễ. Điểm thứ hai, các tông 11 tông đồ kia khi Chúa Giêsu sống lại, ngài đến với các ông và ngài ban Chúa Thần thối thần ký vào các ông và trao cho ông cái quyền tha tội cho người khác. Lúc đó đâu có còn Giu-đa nữa, Giu-đa chết rồi, Giu-đa đã tự tử, rớt xuống lòi, vượt ra cơ mà, có 1:18 Thưa Chúa, đang đâu có được đón nhận thần khí của Chúa Giêsu Christ. Và 11 môn đệ kia thì được điều đó. Điều thứ ba, 11 môn đệ kia còn trung thành với Chúa, cho nên dù đức tin của họ chưa có trọn vẹn, nhưng Chúa vẫn tín nhiệm sai đi khắp thế gian để tập hợp môn đệ bằng hai việc: ban thánh tẩy và dạy họ lời mà các ông đã đón nhận từ nơi Thầy. Chúng ta thấy cảm nhận là Chúa Giêsu sai nhóm môn đệ đi, thì trong số đó có người hồ nghi. Đáng lẽ ra chưa phải sai cái người không hồ nghi đi tuyệt đối với Chúa đi giảng chứ, mà sai trong chỗ đó có người hồ nghi, có nghĩa là khi còn hồ nghi hay là đức tin chưa trọn vẹn, thì chính việc đi giảng lời Chúa đó làm cho đức tin của mình được bồi dưỡng, làm cho đức tin của mình được vững mạnh. Thì lúc đó chúng ta cũng không còn để mà Chúa sai đi để rao giảng, để đức tin cậu, để đức tin của ông được bồi dưỡng. Thu hẳn 13, 11 môn đệ kia. Điểm thứ 4 là khi Chúa Giêsu về trời rồi, 11 môn đệ ngồi chung lại với nhau trong nhà tiệc ly. Hôm đó có những mẹ cùng cầu nguyện với nhóm này và cũng được Chúa Thần đến dây nơi lửa và ban lời cho các ông và biến được ông trở thành con người sáng suốt, can đảm, bung cờ ra đi ra sẵn. Đó, thì chúng ta không được cứ thừa hưởng cái lời cầu nguyện chung với công đoàn, nhất là đội bóng thực mẹ. Vậy thì rõ ràng 11 môn đệ kia trở thành đất tốt chứ không thành cái đất tồi tệ giống như chúng ta. Là tôi nói này, 11 môn đệ đó được ơn hơn chúng ta 4 điểm: một là rước lễ, hai là được đón nhận thần khí, ba là được tín nhiệm sai đi loan báo tin mừng, bốn là được mạnh cầu nguyện hơn. Cho nên nhờ đó mà biến thành đất tốt. Cho nên trước giờ tử nạn, Chúa Giêsu nói cho các tông đồ biết rằng chúng con sẽ bỏ thầy hết, thì ông Phêrô có vẻ ngó lên đó, không đâu này, mọi người bỏ thầy đây, con không bao giờ bỏ thầy, mà thầy cho con biết đi, thầy đi đâu, con sẽ theo thầy, chết bỏ mày. Chúa Giêsu nói với ông xem này, bây giờ con chưa theo thầy đâu, chưa theo được, nhưng sau này con sẽ theo thầy được. Ở Gioan chương 13 câu 36, tức là khi Chúa Giêsu còn đang ở với các ông không có khả năng để theo thầy chạy trốn hết, nhưng sau này thì theo được, là vì sau này khi Chúa Giêsu từ con Chúa Giêsu lại cho đến ban cho các ông cái gì, ban cho thần khí, ban cho các ông được có đức mẹ cầu nguyện, cho các ông tín nhiệm được đi sai sai đi để rao giảng lời Chúa, thì các ông trở thành rất tốt để theo Chúa Giêsu. Cho nên thật là lạ và tuyệt vời là hạt giống vật chất như là đậu, hạt thóc, hạt giống vật chất khi gieo vào môi trường, gieo vào mảnh đất thì cái hạt giống không thể nào biến cái đất ra tốt được. Mảnh đất mà xấu thì làm hư hạt giống. Hạt giống không thể nào biến sỏi ra đất tốt. Hạt giống không thể nào diệt được cỏ, đúng không? Thế nhưng mà lời Chúa thì lại khác. Rõ ràng các tông đồ được đón nhận lời Chúa cùng với những ơn bốn cái điểm tôi vừa nói đó, mà làm cho hạt giống lời Chúa các đón nhận biến con người của ông từ cái con người tồi tệ là vệ đường, là sỏi đá, là bụi gai, trở thành mảnh đất tốt và đem lại hoa trái phong phú bất tận cho đến ngày tận thế, tuyệt vời không? Đó, cho nên lời Chúa đến với ai, chiếm đoạt người đó và biến người đó nên con người tuyệt vời. Cho nên cái bài đọc
chúng ta mới nghe Phao-lô nói với Timôthêu đó là: này ấy Timôthêu, từ nơi Thiên Chúa Ngài ban sức mạnh cho hết mọi loài. Thế nên cái loài nào nó cũng cái sức mạnh như cái cây nó này mầm cũng là bởi Thiên Chúa, và các tông đồ mà thay đổi như vậy cũng là bởi lời Chúa. Này từ nơi Thiên Chúa Ngài ban sức mạnh cho hết mọi loài. Cho nên ở Timôthêu, anh hãy đón nhận lời Chúa một cách cẩn thủ và anh đem ra thực hành để anh sống vô phương tranh cử. Anh đón nhận lời Chúa rồi anh thực hành nhờ kiên nhẫn, và Chúa sẽ cho anh không có ai trách anh được, anh sẽ có người hoàn hảo đó. Chúa biết rồi, Chúa làm cho con người tồn tại là con người tuyệt vời, bởi vì Phao-lô nói tiếp: Chúa là vua, Chúa là sức mạnh của toàn vũ trụ, toàn thể vũ trụ là phải ngợi khen tôn vinh Thiên Chúa. Cho nên đón nhận lời Chúa để làm cho cái thân xác của mình là có con thân xác tồi tệ của cái tôn vinh Thiên Chúa. Vì thế trong cuộc thị kiến, Chúa cho ông Gioan thấy một cuốn sách, rồi Chúa bảo: này Gioan, há miệng ra và nuốt hết cuốn sách này đi. Và Gioan vâng lời nuốt cuốn sách của Chúa. Thì ông bảo rằng: tự nhiên trong miệng tôi quả là đắng, nhưng miệng tôi lại thấy ngọt ngào như mật. Vậy ý là gì? Lời Chúa đến với tấm hồn ta quả đắng, tức là lời Chúa thanh tẩy, và lời Chúa làm cho miệng ta ngọt ngào chỉ là lời Chúa huấn luyện chúng ta. Chúa sửa trị, Chúa huấn luyện, Chúa giáo dục để miệng lưỡi chúng ta trở nên ăn nói dễ nghe, hấp dẫn, ngọt ngào như vậy. Để ông bảo: miệng tôi ngọt như vậy là vậy vì lời Chúa biết được để miệng mình ăn nói ngọt ngào, người ta dễ nghe. Đúng như lời ngôn sứ Isaiah chương 50 câu 4 nào, về đại nào thuộc đưa ra đây nói chưa? Isaiah 50 câu 4 đâu? Isaiah 50 câu 4 đây chưa nào? Nhỏ nhất để nói như này. Isaiah 50 câu 4 đọc tay nào.
Isaiah chương 50 câu 4: Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi lên đường của mình, và tôi biết dùng lời nói mà nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng ngày
tôi sáng ngày đánh thức tôi mà ngày thức tỉ tay tôi để nghe ở đây sai không chứ là giỏi đấy, chưa được rửa tội đi nhá, mà đọc một chút giỏi vậy đấy. Nếu bé nhất trong nhà cái mẹ lớn anh đưa tay mà để bé đưa tay trước này xấu hổ, chứ là mẹ lớn phải đấm ngực. Mẹ lớn này, lớn này, mẹ này học giỏi hơn em này mà cũng giơ tay trước này, nó giơ tay được tập trước này, có đám người nào tập này đưa cho mấy người thấy người nói này, chúng ta cho tôi mình nói là chi dài 50 câu 4 đọc to đấy.
Chi dài 50 câu 4: Chúa đã ban cho tôi mệnh lưỡi cho được phú lệ, cho tôi biết dùng lời nói mà nâng đỡ cái nhọc nhằn. Sáng sáng ngày tôi nhất tỉnh tai tôi để nghe lời ngày giáo huấn.
Vậy đó. Cho nên có lý để ông ra tôi nói là tôi nuốt quyển sách lời Chúa vào, tôi cuộn rằng tôi được thanh tẩy, miệng tôi ăn nói ngọt ngào là vậy. Mỗi sáng ngày đến thức tôi, ngày thức tỉnh tay tôi để nghe lời ngày giao huấn, để tôi biết dùng lời nói mà nâng đỡ những kẻ nhọc nhằn. Cũng vì lời Chúa quan trọng và biết đổi chúng ta như vậy, cho nên Phao-lô viết thư cho giáo đoàn Tê-sa-lô-ni-ca. Nào ai đọc? 1 Tê-sa-lô-ni-ca, 2 Tê-sa-lô-ni-ca chương 3, 16, 17 đọc. 2 Tê-sa-lô-ni-ca chương 3, 16, 17
Kinh Thánh mà.
Tê-sa-lô-ni-ca đúng rồi. Sorry.
kinh thánh đã được, đã được tất cả kinh thánh đã được thần ứng. Đọc tiếp theo, đọc tiếp theo.
Và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, khuyên răn, giáo dục cho nên người công chính. Nhờ vậy người của Thiên Chúa trở nên hoàn thiện, cái ánh mọi việc làm.
Đó, kinh thánh tất cả đã được Chúa lấy ứng để có ích cho việc giảng dạy, biện bác, khuyên răn, giáo dục. Con người trở nên, con người trở nên công chính, cáng đáng mọi việc này. Tức là muốn làm việc này nhé, thì phải được học lời Chúa chứ. Để con người nên hoàn thiện đã, cáng đáng được mọi việc này. Con là sách Phục Quan chương 1 câu 5. Này, nào, đứa nào, Phục Quan 1 câu 5, đọc. Nào, Phục Quan chương 1 câu 5, đọc. Lạy Chúa thôi. Ê nào mà đọc cái trang này, lời Chúa đã thầy dạy dỗ luôn tránh thó, tránh thói lọc lừa, rời xa những lý luận ngu dốt và ghi tởm những chuyện bất công. Đấy, đúng chắn ngay ở ngoài này. Lời Chúa là thầy dạy dỗ luôn tránh thói lầm lường, rời xa những lý luận ngu dốt và ghi tởm chuyện bất công. Nói tóm lại, lời Chúa biến dữ ra lành, làm cho chúng ta trở nên con người tuyệt vời nếu chúng ta biết đón nhận lời Chúa trong những điều kiện này. Một là chúng ta phải biết tận dụng những khả năng Chúa cho để đón nhận. Thứ hai là chúng ta nhờ Hội Thánh để mà hiểu lời Chúa. Thứ ba là chúng ta kiên tâm theo Chúa và cố gắng để thực hành ba cái điều đó thì chúng ta sẽ được biến đổi. Trở lại điểm thứ nhất là chúng ta được tự do nghe lời Chúa hay là biết tận dụng những khả năng Chúa ban cho để đón nhận lời Chúa. Như Chúa Giêsu nói ở trong Tin Mừng hôm nay sao? Lúc ta chứng tám chứng tám bên ai có tai để nghe thì hãy nghe. Tức là cái tai để nghe lời Chúa trước. Chứ bảo ai có tai để nghe thì hãy nghe. Nhưng mà có để tai, Chúa dựng đi cái tai của mình có để nghe lời Chúa hay không ạ? Hả? Trời ơi, cho thấy bên nhà máy cha thấy mở máy nghe lời Chúa mà cứ tối ngày cha thấy nghe cái gì đó, nghe gì đó, bà xã em đang rửa bát, đang rửa bát. Cái gì thì không biết hát bài mà bọn mình có những người mới để cái gì tại vì chẳng để ý trong cuộc mà đi ta nghe cái bài thằng này là đó cái gì là trời ơi đầy lừa đó. Cái tai không để nghe lời Chúa đâu mà nghe cái chuyện để nghe cái tài sai em năm vừa qua năm vừa qua mà cái cứ hát ở ngoài nó có phải cắt quan không cái cho bỏ sơ nên thì chẳng đến năm vừa qua bắt đi mua rượu có tiền bắt đầu thế mà cũng biết thế nên Chúa bảo có tai để nghe thì hãy nghe. Tức là tại sao Chúa cho mình cái tai để nghe lời Chúa mà không biết dùng mà nghe, phải không? Không phải Chúa chỉ cho chúng ta cái tai mà Chúa cho chúng ta đôi mắt là nhìn nữa kìa. Tại sao không đọc lời Chúa? Đọc thư bồ thì đọc mãi không biết nào. Tôi nói ra thế bây giờ nên mà cứ ta vào một cái phòng nào đó thấy ở trên bàn có một tờ báo và có một cuốn tay kinh, bảo đảm người ta đây là báo ta đọc đúng không? Không có cuốn tay kinh nào đâu đúng không? Đó đọc Vậy thì cái bát mình để đặt cái gì? Rồi chỗ bên trong là gì? Cái tay để mà viết lời Chúa đó. Sao viết? Viết thư cho Bồ thì không ngoài tay, mà đi giảng, nghe giảng, viết lời Chúa thì không viết. Kết thúc tin mừng của Gioan ấy, ông Gioan đi lại kết để đón nhận lời Chúa của ông Thomas rất hay nhá. Tôi nghe anh em nói về thầy sống này, tôi chưa đủ tin. Bao giờ tôi nhìn thấy, bao giờ tôi sờ nắm. Tức là ông tận dụng mọi khả năng đấy, tay để nghe, mắt để nhìn, tay để nắm bắt. Thì nếu chúng ta biết đón nhận như vậy đi, bắt nhận lời Chúa bằng lỗ tai để nghe, rồi chúng ta mở sách Thánh, chúng ta đọc, rồi chúng ta có thể ghi chép lại lời Chúa. Tại sao chúng ta mới đón nhận như vậy? Nhất là bây giờ phương tiện khoa học còn phong phú lắm, nào là video, nào là cassette, nào là radio, nào điện thoại, đặc biệt là computer, máy vi tính. Tại sao biết sử dụng cái đó để đón nhận lời Chúa? Phải buộc. Cho nên Chúa này, Chúa nói rằng ai có tai để nghe thì nghe, tức là cái nghe thì dễ nhất đó, mà cũng chưa chịu nghe. Đọc thì khó hơn, bởi vì đọc phải cái chữ đó phải đọc được. Còn nghe thì ai cũng vậy, mà nghe không chịu, không chịu nghe, không chỉ là đọc mà viết. Thế thì Chúa phàn nàn cái đấy, thì chúng ta phải biết tận dụng những cái cơ năng, những khả năng Chúa cho để đón nhận được Chúa thì mới phát triển được. Cái thứ hai là chúng ta phải đón nhận lời Chúa từ Hội Thánh và nhờ Hội Thánh chỉ chúng ta hiểu thế nào. Bởi vì cái quyền giáo huấn, cái quyền công bố lời Chúa, Chúa không trao cho ai hết, Chúa chỉ trao cho Hội Thánh ngày lật mặt thôi. Cho nên Ngài nói với chúng ta trong Luca chương 10 câu 16 đọc. Nào, anh đọc không? Luca 10 câu 16 đọc phải. Đọc lại cái giáo huấn. Bên này, đọc. Bên này đọc thế nào? Đọc được không? Ha. Này. Trời đất ơi. Luca 10 câu 16.
Ai nghe lời môn đệ tôi là nghe lời tôi, ai khước từ lời môn đệ tôi là khước từ đấng đã sai tôi.
Ai nghe lời môn đệ của tôi chính là nghe lời tôi, ai khước từ môn đệ tôi là khước từ tôi và chúc lại cha tôi. Chúa khẳng định này, nghe lời môn đệ Chúa chính là nghe lời của Thiên Chúa, là nghe từ lời từ Chúa Cha. Hay là trong lúc Ngài bị xử án, quan tòa thượng tế ca ra hỏi là ông dạy cho như thế nào, ông nói cho tôi nghe không? Chứ bảo không, tôi đâu có nói bí mật đâu, tôi nói công khai mà. Hằng ngày tôi giảng ở trong các hội đường và nhà thờ, các ông muốn biết giáo lý của tôi thì cứ vào đó hỏi người đã nghe tôi nói. Ngài bảo hằng ngày tôi giảng hội đường và nhà thờ, vào đó hỏi người nghe tôi nói. Thì hỏi người nghe tôi nói nè, hỏi môn đệ Giê-xu, cụ thể lúc đó là tông đồ. Còn bây giờ hỏi các chủ trang hàng ngày giảng ở trong hội đường, tức là lớp giáo lý và nhà thờ, tức là trong thế này và đó. Vì thế mà Phaolô quả quyết với giáo đoàn Galat chương 1 câu 8, nào đọc mau, đọc Galat 1:8 là gì? Thiên thần ở bên Chúa trên trời đến trần gian giảng giáo lý khác Hội Thánh bị trục xuất, không có ai có quyền nào chỗ Hội Thánh. Tin vậy mà, cũng vì vậy mà nếu chúng ta đọc giáo huấn của Thánh trong hiến chế phục vụ số 7, Hội Thánh khẳng định thế này: Chúa Giêsu chỉ hiện diện thiết thực khi chúng ta đọc Kinh Thánh trong Hội Thánh. Đọc Kinh Thánh trong Hội Thánh cụ thể là đọc các bản văn Hội Thánh đã cho đọc trong Hội Thánh lễ. Đó là đọc Kinh Thánh trong Hội Thánh. Anh em thế này, họ muốn chọn đoạn nào thì họ chọn là họ cắt nghĩa theo ý của họ theo cái đoạn đó. Còn tôi thấy bảo không, anh hôm nay muốn đọc bài phúc âm này thì phải đi với bài đọc này, phải đi với đáp ca kia đó. Cho nên thì Chúa Giêsu hiện diện một cách thiết thực thì chúng ta đặt thành kinh trọng của thầy đó, phải xác tín cái điều đó mới gọi là đón nhận được lời Chúa, và phải nhờ Hội Thánh cắt nghĩa cho chúng ta, chúng ta mới có thể hiểu được. Cho nên tin mừng hôm nay chúng ta thấy Luca ghi làm sao Chúa Giêsu giảng về dụ ngôn này cho dân chúng nó chẳng hiểu gì, nhưng mà riêng các tông đồ thì gặp về gặp riêng thầy, lúc đó Chúa Giêsu mới giải thích cho các tông đồ hiểu. Như vậy các tông đồ về nhà với Chúa, ở với Chúa thì Chúa Giêsu mới giải thích. Hình ảnh các tông đồ ở trong nhà Chúa là những người thuộc về Hội Thánh thì được, mới được Chúa giải thích lời Chúa cho. Chứ còn không ở với Chúa, ở ngoài nghe bài giảng có ai hiểu đâu. Đấy, cho nên chúng ta khác anh em tin lành điều này. Thế nên tin lành thì họ chủ trương là mỗi một người có Chúa Thánh Thần rồi tự hiểu lấy, không Hội Thánh Chúa Giêsu thì nói chỉ có những người ở với Chúa thì các môn đệ. Là Chúa con nói đấy, này đối với chúng con ấy thì được hiểu biết mầu nhiệm của Thiên Chúa, còn với những kẻ ở ngoài thì họ chỉ được nghe dụ ngôn, họ nhìn mà không biết, họ không thấy, họ nghe mà không hiểu ở ngoài, còn chúng con thì được hiểu. Thế rõ ràng Chúa chỉ cho Hội Thánh hiểu. Hội Thánh cũng được những ơn Chúa cho hiểu thì Hội Thánh có quyền cắt nghĩa chúng ta, chứ không phải là chúng ta bắt chước những người và ly khai Hội Thánh rồi bảo là tôi cứ có cái cách tôi đọc đó là tôi có lời Chúa, không phải vậy đâu. Điều thứ ba là chúng ta phải kiên tâm và chịu khó trong những cái nghịch cảnh thực hành lời Chúa. Nên Chúa Giêsu này nói ha, và chúng con thật là hạnh phúc, câu tôi với tôi muốn chúng ta đọc đấy, ở Luca chương 8 câu 15, hạnh phúc thay người nào thành tâm thiện trí hằng ấp ủ lời Chúa trong lòng và nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả. Bởi thế trong Thánh Vịnh 56-55 câu 14 nói là con sẽ bước đi trước mặt Thiên Chúa trong ánh sáng dành cho kẻ sống. Ánh sáng của Chúa là lời. Thánh Vịnh 119-118 câu 115 nơi Chúa đang ngọn đèn sao cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi. Cho nên con bước đi trước mặt Chúa trong ánh sáng, tức là Chúa bảo con đi trước mặt Chúa dưới lời Chúa hướng dẫn chỉ bảo cho con. Vì vậy nhờ chúng ta đón nhận lời Chúa phát xuất từ Hội Thánh và được lời Chúa cắt nghĩa để chúng ta hiểu, nhất là khi đi dự lễ chúng ta còn được rước mình thành Chúa nữa, để Chúa ở cùng chúng ta cùng với cái lòng kiên tâm thiện trí đem ra thực hành lời Chúa, thì chắc chắn đời chúng ta thành công và gặt hái được nhiều hoa trái như Đức Giêsu nói trong tin mừng, quả rơi nhầm đất tốt khi mọc lên nó sinh trái gấp trăm. Vì thế Thánh Tông đồ sắp đến cho chúng ta qua bức thư ông gửi cho giáo đoàn Tessalonica thứ nhất chương 2 câu 13 nào không đọc không. Một Tessalonica chương 2 câu 13 nào. Mỗi đứa trẻ mà đọc nó phải cứng miệng thế này này. Bây giờ mỗi đứa phải đóng cực nha. Hả đọc Đấy. Đấy, đấy là cho bảo là đặt chỉ tiêu ngày nào cũng phải học các bạn được như vậy. Phaolô nói chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận. Anh em đón nhận lời Chúa nhưng không phải là đón nhận lời của người phàm mà là đón nhận lời của Thiên Chúa đúng với bản tính của đời đó. Lời đang thi thố quyền năng nơi anh em là những người tin. Lời chúng tôi đang giảng tuy là lời phàm, lời của phàm nhân, nhưng mà anh em phải hiểu đó là lời của Thiên Chúa đúng với bản tính của lời đó. Lời ấy đang thi thố quyền năng nơi những người tin. Nhưng chúng ta đừng quên, chúng ta chỉ đón nhận lời Chúa khi Hội Thánh công bố trong phục vụ, đặc biệt là trong Thánh lễ. Cho nên cái câu đáp ca chúng ta mới đọc ở Thánh Vị 199 câu 2 đấy: hãy vào trước Thánh nhan Chúa giữa muôn tiếng hò reo, tức là vào nhà Chúa để đón nhận được lời Chúa qua phục vụ giữa muôn tiếng hò reo. Thế sự kiên tâm của chúng ta đón nhận ơn Chúa ban cho chúng ta vẫn còn trong niềm hy vọng đợi đến ngày cánh chung, lúc đó chúng ta mới thấy được cái ân lực cho ban chúng ta, bởi vì chúng ta khi còn sống đã để trái tim đón nhận lời Chúa và yêu Chúa tuyệt đối hàng ngày đi sự phục vụ, thì ngày cánh chung chúng ta mới thấy chúng ta tuyệt vời. Thánh Gioan nói của Gioan chương 3 câu 2: ngày đó Chúa Giêsu thế nào chúng ta cũng được như vậy. Hãy nhớ ra cái niềm tin của chúng ta vẫn còn, cái niềm hy vọng, cái hạnh phúc chúng ta vẫn còn ở trong tương lai, vẫn còn ở phía trước. Chứ ai có thể nắm trọn vẹn và đầy đủ nắm tuyệt đối được cái ơn lòng Chúa ban khi chúng ta còn sống mà được đến để kính chúng. Cho nên nếu chúng ta đọc bài đọc hôm nay trong ngày năm trắng đó, thì giáo hội cho chúng ta đọc thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Côrintô thứ nhất chương 15 và nói về sự sống lại ngày kính chúng, sống lại thế nào, thì Phaolô nói để cho người ta tin tưởng và hy vọng thôi, chứ còn bây giờ thì cũng chưa hiểu rõ là sao đâu. Ông nói thế nào? Như hạt giống gieo xuống đất, cái ngươi gieo không phải là cái hình thể sẽ mọc lên đâu, đúng không? Chúng ta gieo hạt thóc, nó mọc lên đâu, không phải là thóc, không phải là hình thể ngươi học, nhưng là chỉ là cái hạt chân trụ. Trong thế giới phục sinh, Thiên Chúa cho người ta sống lại như hình thể Ngài muốn, giống hình ảnh của Ngài. Việc kẻ chết sống lại cũng phải, gieo xuống thì hư nát, trỗi dậy thì bất tận, gieo xuống thì hiện hàng, trỗi dậy thì vinh quang, gieo xuống thì yếu đuối nhưng sống lại thì mạnh mẽ. Con người đầu tiên là Adam được dựng nên chỉ là một sinh vật, đó chỉ phải là tuyệt vời, chỉ là một sinh vật. Còn Adam cuối cùng là Chúa Giêsu, là thần khí ban sự sống. Loài xuất phát, loài xuất từ trước thì không có thánh thần, chỉ có thần khí, chỉ có sinh khí, tức là có sự sống như các sinh vật. Còn loài có thần khí thì xuất hiện sau đó là người thứ nhất bất tử, bởi người thứ nhất bởi đất thì thuộc về đất, còn người thứ hai là Chúa Giêsu Adam cuối cùng ấy tự trời mà đến. Cho nên những kẻ thuộc về đất thì giống như những kẻ bởi đất mà ra, còn chúng ta thuộc về Thiên Chúa, thuộc về Chúa Giêsu bởi trời thì giống như đấng từ trời đã đến, chúng ta sẽ được mang lấy hình ảnh đấng từ trước đến. Đó là cái niềm hy vọng của chúng ta cho những ngày kính chung. Chúng ta mới thấy được tất cả cái ân lộc của những người hôm nay đấy, với đồng tin yêu khiêm tốn đón nhận lời Chúa. Và tôi xin nhắc lại là để thể hiện cái đức tin ấy, chúng ta phải tận dụng tất cả những cơ năng, cái khả năng chúng ta có. Hôm nay Chúa chỉ nhắc đến cái tai thôi, chứ phải có tai để nghe. Tại sao không nghe lời Chúa vẫn nghe cái gì? Thì còn có mắt để đọc nữa, còn có tay để biết nữa, còn có bao nhiêu những phương tiện khoa học. Chúng ta phải tận dụng tất cả những cái điều đó, những phương tiện đó để chúng ta đọc nhận lời Chúa, thì chắc chắn chúng ta sẽ trở thành đất tốt, xịn hoa cháy gấp trăm hơn năm mọi người mơ ước.